会 fast 咯。
先提出翻嚟讲，边边会考到先嘅程度咧？系嗰一边系啊，海龙瓜咧，系我见啦，苏龙门嗰度见属于第二名嘅，系乌罗先生嘅。
cái gì thì chúng tôi hỏi là khi về tỉnh độ rồi đó
yeah.
mình có dịp mình về đây mình cứu chúng sanh được hay không, được sanh được cho cái hành nguyện của mình đó. Bởi vì khi mình sanh về trên đó rồi mình không còn ảnh hưởng của nghiệp nữa rồi, mà là liên quan quá sanh phải không? Thì nếu mình có thần thức thông, có thức mình muốn làm gì làm tự tại, nhưng mình nhờ từ lực của Phật chứ khác. Còn sanh về đâu xuất đó, thì phải do cá nhân mình nhiều hơn.
Ở phương Tây thì có Phật Di Đà, ở phương Đông thì có Phật Diệt Sư, còn phương Nam, phương Bắc là Phật.
Phương nào cũng có Phật hết chứ gì?
Ai làm giáo chủ phương Nam, phương Bắc thì biết.
Có gì tụng cái Di Đà đó, ai là giáo chủ phương Nam, phương Bắc?
Sàng dục ở phương
Nam. Trong Di Đà đó, trong Di Đà có. Trong Di Đà, bốn phương thượng hạ hư không có Phật hết trơn. Phải không? Thì mình đừng thấy nhiều khi rồi, nếu chứ qua thêm Di Đà, trong cái bốn phương này, đông tây nam bắc thượng hạ không chỗ nào có Phật ở đây thì mình thấy là cái chuyện mà nói của Phật được do cái hành nguyện của một người ấy. Bây giờ có Phật ở đây có Phật không?
Có
không?
Có.
Trong quý vị có Phật không?
Có.
Có mà không?
Có.
Đó, mình thấy vậy là được rồi. Thôi giờ cũng nhiều rồi, những cái người ngồi lâu bỏ chẳng. Tôi tính dễ là lẹ là bị có những cái rồi, nếu nó không có bị không có ấy thì tôi bỏ qua cái sơ sơ thôi, nếu mà đi kỹ thì lâu lắm. Để tôi nghĩ thôi, nếu mà giảng cái bát chánh đạo đó mà giảng lại thì chắc là mấy buổi giảng hết bát chánh đạo. Thôi bây giờ thì quý vị kéo chân ra bóp trên đỡ xe rồi đứng thì mình Phật hưởng.
Không thể thấy giảng kỹ mà nó có tính cách thực hành nó tốt hơn. Như nhiều khi mình chẳng hạn như giảng nó phải tu chứ mà cho nó đúng, mà khi không rõ thế nào là đúng hay là thế nào là sai, và cứ tâm mình biết là sao mình ra thế giảng kỹ thì
không bữa đó là tôi tâm
như là giảng kỹ mà những cái thằng nào cũng giảng rồi
bỏ rồi bỏ rồi. Thì cái khổ là tập trung chúng có những gì mấy năm nay là có những gì mới đi cái khổ vậy. Thôi giờ quý vị đứng dậy niệm Phật hồi hướng. Ủa không nổi thì ngồi
là con đứng dậy sẵn.
Thank you.
chuông, tôi thấy rất rất là an lạc, rất là thoải mái. Khi người nghe tiếng chuông, khi người nghĩ gì sao? Có nghĩ gì không? Ở trong kinh đó là khi người nghe tiếng chuông đó, tiếng chuông nhất là buổi chiều. Thì trong cái chỗ có nói rằng bộ thỉnh thần chung, cảnh tỉnh thế gian danh lợi khách. Tại vì bộ thỉnh thần chung tức là buổi chiều đó đánh chuông để chi? Để cảnh tỉnh thế gian danh lợi khách, để làm cho những cái người cảnh tỉnh là làm thức dậy. Thế gian là những người mà lăn lộn trong thế gian, danh lợi khách là những người khách, những cái người mà đi chạy tìm danh lợi trong thế gian. Thì tôi sực nhớ câu đó, thấy rất là thoải mái. Khi mà nghe tiếng chuông mà đánh thật chậm, hay là những người khác khi mà nghe tiếng chuông đó, thì ở trong chùa thì nghe tiếng chuông là văn khinh khinh, phiền não khinh. Nghe tiếng chuông buồn rầu nhẹ, trí huệ trưởng bồ đề sinh, trí huệ lớn, đại đạo lớn, đại đạo sanh ra rồi nguyện thành Phật độ chúng sinh. Nghe tiếng chuông như vậy rồi mình mới phát cái tâm. Bởi vì khi mình nghe tiếng chuông, mình nghe bong bon là khi nghe tiếng chuông có bon cái lại Phật cái thì như vậy nó mất ý nghĩa của tiếng chuông rồi. À, bình thường mình nghe tiếng chuông thì mình xá một cái này, mình lên chùa lại một cái. Mà trong chùa đó thì thường nghe tiếng chuông thì phải phát tâm, phát tâm. Văn trung thinh, phiền não khinh. Nghe tiếng chuông cái phiền não mình nó bớt, sực nhớ tới phiền não mình nó bớt. Rồi trí huệ trưởng bồ đề sinh, cái trí huệ mình lớn. Mà từ cái chỗ trí huệ lớn thì cái bồ đề nó sinh, cái tâm lành nó sinh, nó tăng trưởng. Rồi nguyên thành Phật độ chúng sinh, nguyên cho mình thành Phật để mình độ chúng sinh. Rồi khi mình tập khi nghe tiếng chuông đó, phải tập nghĩ như vậy đó. Chứ có nhiều tôi biết, có nhiều người không biết á, thì khái rồi vô rồi tụng kinh sao tụng ra tiếng chuông có bo cái cú đầu xuống lại, nhưng mà không có ý nghĩa gì hết. Nhưng mà lại phải tưởng ra tiếng chuông như vậy bớt cái phiền não, bớt cái phiền não trí huệ nó mới lớn, đại đạo mới thành. Mà do như vậy mình mới thành nguyện cho mình thành Phật để mình độ người khác, thì lấy tiếng chuông như là cái tiếng cảnh tỉnh như người khác. À, hai tuần trước, tuần rồi tôi xin quý vị quan hỷ là tôi đau, mà thấy đau như vậy rồi mới thấy thấy sao quý vị? Ai gì thấy đau như vậy là phải tu thêm, và thấy người phải thấy mình. Bởi vì tôi thấy người ta đau, tôi cố gắng tôi tu, mình nghĩ thân mình. Còn mà mình đau thì thực sự nó thật gì quý vị thấy cái thân tứ đại của mình đó. Ở đây thì chắc là tuổi đời tôi trẻ hơn quý vị, một số trẻ nhỏ hơn quý vị, nhưng mà nhỏ hơn mà đau. Vậy thì điều đó có nghĩa là những người lớn hơn có thể đau nhiều hơn nữa, thấy không? Mà hãy đau nhiều chừng nào thì sao quý vị? Đáng tu thì đấy, sử ý không chịu, sử ý cho không chịu. Thì thực sự ra cái đó thì mình thấy cái thân tứ đại đau chứ thực sự tôi không có khổ. Bởi vì đau mình cũng đáng mình tu. Nếu nó không đau mình không tu. Tôi thấy những người không đau không tu, tôi không được. Thì hai tuần trước tôi giảng cái phần cái chương thứ nhất của kinh Tứ Thập Nhị Chương, thì trong đó tôi đang ở cái phần cuối cùng, tức là tôi định bỏ qua, nhưng mà một vị đã đề nghị với tôi là giải kỹ cái phần đó. Tức là trong này đó thì Đức Phật chuyển pháp luân lần đầu tiên, thì khi lần đầu tiên Đức Phật nói pháp tứ đế, tứ đế tức là khổ tập diệt đạo. Mà trong kinh này đó quý vị, nó rất là quan trọng. Thực sự ra nói là tứ đế, có nhiều khi chúng ta nhìn cái phương pháp tứ đế, nhiều cái dấu hiệu của tiểu thừa, dấu hiệu của hàng phụ văn, nhưng mà thật sự không phải như vậy. Bởi vì trong đạo Phật đó, tất cả những pháp môn tu, và quý vị tu gì cũng vậy, cũng căn cứ trên pháp tứ diệu đế. Thì tứ diệu đế là khổ, là tập, là diệt đạo. Khổ là những cái khổ mà tôi có trình bày quý vị thấy rồi, thấy không? Cái gì là khổ? Ta bà là khổ, sinh trong cõi ta bà đã là khổ rồi. Vậy thì cái khổ nó do đâu mà có? Là tập. Vậy thì cái nhân của khổ đó là tập, tức là tham sân si vân vân. Vậy thì cái có hai cái đó là cái nhân á, của khổ là tập, từ tập đế mới ra cái khổ đế. Còn cái sau, hai cái sau á là diệt đế và đạo đế. Diệt đế tức là cái an lạc, cái tự tại, cái thành Phật. Còn cái đạo đế là con đường đi tới Phật. Thì quý vị thấy nếu là cái cấu trúc ở trong tứ diệu đế đó là nhân quả, nhân là tập,
thì đưa tới khổ, mà nhân là đạo á thì nó đưa tới diệt chết, tức là đưa tới sự sung sướng. Cái cấu trúc hết sức là tương quan, là tương quan nhân quả. Mà bây giờ nếu mình muốn, mình muốn đạt cái đạt tới cái đạo đế, tới cái diệt đế thì mình phải đi từ gieo nhân đạo đế. Mình muốn được thành Phật, muốn được an lạc, muốn được tồn tại với Đức Phật như vậy đó, thì mình phải gieo cái nhân. Mà cái nhân đó là nhân đạo, nó phải đi con đường đạo. Thì hôm trước chúng tôi có nói rằng có dẫn phần đầu tiên, thì trong cái đạo đế đó thì có 8, có 8 cái. Thì cái đầu tiên là gì quý vị? Tôi nói nãy tôi có giảng rồi, phần đầu đó, cái thứ nhất đó. Trong bát chánh đạo á, thì thật sự trong đạo đế có nhiều lớp, 37 phẩm trợ đạo đó, nhiều lớp 37 pháp môn tu đó. Mà trong cái kinh Di Đà tôi có nói sơ sơ, ở đây tôi chỉ nói lại phần chánh thôi, tức là phần bát chánh đạo đó. Thì bát chánh đạo quý vị, giờ quý vị tu gì cũng làm cho bát chánh đạo. Quý vị tu theo tịnh độ cũng phải có bát chánh đạo, rồi quý vị tu theo thiền cũng có bát chánh đạo, mà tu mật cũng có bát chánh đạo, không bỏ được bát chánh đạo. Thì tu môn nào cũng có bát chánh đạo. Rồi như tôi có nói nhắc lại cái lời Lục Tổ Nguyện Năng đó, thì từ đây tới Tây Phương đó có 10 muôn 8 ngàn dặm, phải không? 10 muôn 8 ngàn dặm. Mà nếu quý vị thực hành 10 điều thiện á, thập thiện á, thì quý vị đi được 10 muôn dặm rồi. Mà làm được 8 món chánh đạo này nữa rồi là quý vị tới Tây Phương rồi, là đủ 18 ngàn dặm rồi. Vậy thì cái chánh đầu tiên đó là chánh kiến. Chánh kiến tức là thấy cho đúng, thấy cho đúng. Hôm rồi quý vị hỏi tôi thấy thế nào cho đúng, giờ quý vị thấy sao cho đúng nè. Mình thường thường mình sống trong thế gian này mình thấy có đúng không quý vị? Không, mình thấy không có đúng. Thường thường quý vị thấy, tôi xem mình thấy á, có khi mình thấy cái sự vật nó không phải do cái sự vật, mà mình thấy cái sự vật theo cái chủ quan của mình, theo cái thành kiến của mình, theo cái bối cảnh xã hội của mình. Lấy ví dụ có một cái nụ cười thôi. Bình thường á, mình gặp một cái người đó, họ thân thiết với mình, họ cười với mình, họ vui, họ chào hỏi mình. Nhưng mà một lúc nào đó rồi hai bên có hụt hạt con đầy dài với nhau đó, thì họ cười một cái thì mình trong bụng mình muốn chửi, rồi họ cười từ biển mình. Thì mình thấy cũng một nụ cười, phải không? Cũng một nụ cười mà nó có hai ý nghĩa khác nhau, tùy theo cái người nhìn. Mình không biết quý vị thấy đâu, chứ bình thường mình thấy thì sự vật nó không có gì hết. Nhưng mà khi mình trong mình trong cái tâm trạng mình có cái gì đó, thì mình lại thấy cái sự vật nó theo cái tâm trạng của mình. Mình thấy sự vật nó bằng con mắt của mình, bằng cái chủ quan của mình hơn là cái sự vật. Thành ra trong đạo Phật nó phải nói như vậy, thấy như vậy tức là thấy không có chánh. Thấy không chánh như là sao? Không thực sự nó như sự vật thấy. Tôi lấy một cái ví dụ khác. Quý vị thấy, nhiều khi mình thấy ở đời đó, mình thấy không chánh được gì, mình thấy không có đúng. Cái sự vật nó là vậy, mình nghĩ nó khác. Đặc biệt là trong cái nhìn của mình, trong cái đối đãi với thế gian, mình nhìn cái gì cái sai lắm. Tôi lấy một ví dụ như là một cái người bạn lâu ngày mình gặp ha, rồi mình gặp rồi có những cái bình thường vui vẻ nói chuyện với nhau thì thấy không có gì hết. Nhưng mà rồi có một cái mình có cái trục trặc, mình có cái gì, có cái tịch gì trong mình á, mình có cái gì xấu á, người bạn mình lỡ lời nói, họ không cố ý mà nói, nhưng mà mình vẫn nghĩ là nói cho được. Tôi lấy ví dụ đây, thì nhiều khi tôi giảng ở đây, nhiều khi tôi nói rất là bông lung, tôi thực sự tôi không nghĩ cái vị nào trong khi tôi nói ha, nhưng mà vẫn có một vài nghĩ, vẫn có cảm tưởng là mình nói riêng cho mình đó nghe. Tại vì không có tịch, không có cái gì đó, họ nghĩ mình nói, thực sự không phải rồi. Mà cái này rất là quan trọng quý vị, bởi vì mình thấy sai đó thì mình đi sai, mình thấy sai là mình đi sai. Ví dụ bây giờ quý vị thấy, bây giờ quý vị ban đêm ha, mình chập chờn á, cái đường nó mờ mờ, mình chập chờn, hãy mình thấy bên đây là đường đi á, mà không ngờ nó là cái hố, thì sao hãy thấy tưởng đường đi thì mình theo đi theo cái đường đó, mình đi như vậy thì mình lọt cái hố. Áo này mình thấy sai thì mình đi sai. Ở Mỹ mà chạy xe, quý vị thấy cái đường một chiều, mình tưởng là đường hai chiều á, thì mình chạy thì sao quý vị? Ít nhất là chính xác phạt, phải không nè? Bảo phạt nên bị trúng đụng mình. Bởi vì đường một chiều mình tưởng là đường hai chiều, mà ở thế gian này cái đó là nhẹ. Cái gì bên mấy cụ, những cái cụ lớn tuổi như ban đêm đó, rồi trời lúc này trời mưa là cẩn thận, thấy chập chờn, thấy khi đi xuống rồi có những cái hũng nước á, rồi thấy trắng trắng trắng, rồi bước xuống là chỉ có té, rồi thấy không đúng. cái đó đỡ lắm. Bất quá ở thế gian mình thấy không đúng, bất quá mình té, phải không? Bất quá mình bị phạt, đại khái người không có sợ hãi gì hết, không đến nỗi. Nhưng mà trong cái trường đời tu học đó quý vị, nếu mình thấy sai đó, mình bước đi rồi đó, thì không cứu lại được. Ví dụ như sao? Khi sao không cứu được? Bởi vì khi mình thấy mình bước vào trong những cái chuyện giả tạo thế gian mình chạy theo á, không? Những cái mà giả tạo mình thấy, ví dụ như là danh, lợi, tài, sắc, những thứ đó là những cái giả, không? Mà mình thấy thật, tức là mình không có chính kiến, mình thấy sai, mình tà kiến, thấy sai. Mà khi mình thấy sai thì sao quý vị? Mình làm sai. Ví dụ cái danh không thiệt mà mình nghĩ nó thiệt, mình thấy nó thiệt, tức là mình thấy sai rồi. Mà đã thấy nó thiệt thì sao mình chạy theo nó? Mình chạy theo nó rồi, nếu được nó thì mình còn thêm muốn thêm, mà không được nó thì bằng mọi cách để mình có cho nó. Thành thử mình thấy như là cái chuyện mà đuổi bồ bắt bóng này. Quý vị thấy ở trong kinh thường hay có ví dụ đó, có cái vị đó cũng do cái thấy sai mà chết. Mặt trăng đó quý vị, cái mặt trăng thì đẹp, như rồi một hôm đi ban đêm đi như vậy nè, thì muốn trăng lắm, tôi muốn thấy nó đẹp, muốn làm, muốn lấy mặt trăng về cho mình. Thế rồi không biết làm sao lấy, trên trời thì mình nhảy đâu có tới, vì mình cao mình nhảy lên thì bất quá rớt xuống à, mà đâu có nhảy cao được, thì nó không có nổi gì hết rồi. Nhưng mà hôm đi vào cái bữa mà trời trong trăng sáng, bây giờ mình thấy cái giếng á, quý vị thấy những cái giếng ở Việt Nam, mình có những cái giếng á, thì thấy cái gì sao quý vị? Thấy trăng nó dưới giếng, thấy trăng nó dưới giếng. Mà thực sự có trăng không? Không, nó không có trăng, do cái ánh trăng nó dọi xuống giếng thôi. Rồi cái ông ta tưởng là mặt trăng ở dưới giếng, vì thấy ở trên mình nhảy lên nhảy không tới, mà ở dưới thì có thể tới, là nhảy xuống dưới mà bắt trăng. Mà rút cuộc thì sao quý vị? Cái chim không mất lỗi, cái chim áo cái chim là mình thấy chuyện như vậy rồi mình mới nghĩ là mình nghĩ là chúng ta bây giờ này, phần lớn chúng ta nó ít khi chúng ta thấy đúng lắm, thấy sai không à? Mà thấy sai thì tại sao vậy quý vị? Mình thấy sai không à? Phần lớn mình đó, ở đời mình sống đó, mình thấy chi chất thiệt không à? Cái nhà thiệt, cái xe thiệt, rồi bây giờ người ta chửi mình cũng thấy thiệt nữa. Nãy mình thấy thiệt thì sao quý vị? Và ai chửi quý vị đó, mình cũng bị thấy nó hồi đâu có gì đâu, nói nó chuyện như là chửi như nó chuyện chơi vậy, thì mình thấy có giận không? Không có giận á, không có giận. Mà thấy người ta chửi mình nên mình thấy người ta chửi thiệt thì sao? Thì giận. Anh em bạn nhau khi nói chơi thì không giận, mà ấy thấy người ta nói thiệt thì mình sẽ giận. Vậy thì bây giờ mình tu á, làm sao mình bao giờ cũng nhìn bằng con mắt Phật? Nhìn bằng con mắt Phật là nhìn sao? Một là nhìn thấy cái tất cả mọi pháp đều do duyên họ mà có, nó không có thiệt. Ha, tôi lấy một ví dụ, bây giờ Nghĩa nó chửi tôi, nó mắng tôi, ví dụ như vậy, mà quý vị thấy Nghĩa có thiệt á, thì sao quý vị cái lời chửi có thiệt? Ha, Nghĩa chửi tôi mà hãy là Nghĩa có thiệt thì cái lời chửi có thiệt. Còn ngược lại tới đó Nghĩa họ nó cũng tứ đại và họ mà thành đại khái vậy, ha, đó rồi. Lỡ thì khi tứ đại với họ mà không có thì lời chửi đâu có, mà đâu có thì làm sao tôi có giận, thấy không? Thấy như vậy là khó, là bởi vì mình thấy thiệt không à? Thấy gì khó, khó thấy gì lắm. Bây giờ sao dễ hơn chút là vậy, phải nhìn bằng con mắt của Đức Quan Thế Âm. Đức Quan Thế Âm mắt gì vậy? Mắt từ tự từ nhãn thị chúng sanh đó. Tại sao từ trường hợp như bây giờ tôi không có làm gì hết trơn á, rồi tự nhiên rồi cái Nghĩa chứng mắng cái chửi tôi thì sao quý vị? Cái đầu tiên là mình nhìn mình con mắt không của Phật, mà con mắt không nhìn khó nhìn nó bị nó chửi mình vẫn nghe. Vậy thì cái thứ hai nhìn mắt từ của Đức Phật Quan Thế Âm là sao từ mình không có gì hết, thì cái người từ bi đó quý vị thì thấy thương Nghĩa. Chửi mình nặng chừng nào, chửi mình nhiều thì là mình thương nhiều chừng nắng. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Gieo cái nhân địa ngục, gieo cái nhân được cắt lưỡi, quý vị thấy không? Vui miệng chút chửi 5-3 phút thì chửi mình vậy. Nhưng mà mình thấy tội nghiệp là mặc dầu mình có não một chút, nhưng mà tội nghiệp cái người kia là gieo cái nhân địa ngục, không biết chừng nào quý vị cứu thoát. quý vị thấy gì không? Thành ra trong đạo Phật á, những người mà làm phiền não cho mình nhiều chừng nào cũng có bị ống chết họ, mà còn thương họ. Bởi vì thương họ là tại sao vậy? Vì họ nếu họ tiếp tục họ làm những thay đổi cho họ. Thành quý vị thấy tiền thân Đức Phật Thích Ca một lần tôi có kể quý vị thấy hồi lúc nhà hành hạnh tu á, tu thì ngồi đó thì có một ông vua đi ngang, ông vua hỏi ngày tu hạnh gì để tu hành những nhục đó, rồi thì ông vua ông mới ở nó thì được những nhục cho ông chặt hết kinh tạng, chặt ngang nhà không có chặt, chặt ngang kinh tạng, chặt cánh tay rồi thì không giận không chịu không mắng chửi, rồi ông vua chặt thêm cánh tay nữa thì cũng không giận không phiền không mắng chửi, rồi ông chặt riết chặt chặt luôn hai chân còn cũng bình không à. Đó rồi thì khi đó thì mất máu nhiều mới chết. Thì ông vua ông hỏi là nhà ông có giận có phiền tôi không, thì ngài nói là không không, mà tôi chỉ hành cái hành nhẫn nhục với tôi cầu thành Phật, mà nếu tôi thành Phật đó thì ông là cái người mà tôi độ đầu tiên. Quý vị thấy cái hạnh của người tu như vậy, mắng chửi mình nhiều thì mình thương nhiều thì mát, là bởi vì thương. Tại sao thương? Tại sao thương quý vị? Tội nghiệp họ mê mờ không thấy, thấy không? Mà quý vị tập gì hết rồi đó, mình thấy thương chứ mình không có ghét. Tôi thấy thế gian khổ bởi vì nhiều khi người ta đánh mình cái thì mình có khuynh hướng sao quý vị? Đánh lại cái, người ta đâm mình cái mình đâm lại cái, mà nếu mà làm như vậy thì sao quý vị? Đúng không? Đức Phật nói lấy quán trả quán, quán nội chất trọng, lấy quán trả quán, quán nội chất trọng, lấy từ bi mà để quán thì cái quán nó hết rồi, nó hết rồi, nó hết vậy đó. Ví dụ giờ tôi với Hòa Hòa đánh tôi một cái, tôi trả thù cũng được, tôi nói con tôi trả thù ha, con đánh Hòa một cái thì Hòa thua gì, thì Hòa lại nói con Hòa trả thù, thành ra quan quan tương báo nó không bao giờ hết. Vậy thì cái thứ hai đó, quý vị nhìn cái đúng cái mắt Phật đó là nhìn bằng con mắt từ, nhìn bằng cái mắt thương xót, thương xót mà thiệt mình phải thương xót, bởi vì mình thấy vậy chứ. Quý vị nói là mình chắc là mình là Phật rồi Bồ Tát, không cần là Phật rồi Bồ Tát mình cũng thương xót được, mà có thương xót mình mới tha thứ được, mới tha thứ được. Quý vị thấy con cháu của mình đó, nó có làm, nó có giận, nó có làm quá tệ nhiều khi rồi coi chứ, nó lợi nó năn vậy là thôi má bỏ qua cho con, hay là nội bỏ qua cho con, ngoại bỏ qua cho mình, thấy mình thương xót mình tha thứ được rồi, phải không nè? Vậy thì người ngoài mình phải thương mới được, mà mình thương như vậy là bị tội nghiệp họ, họ làm dữ chừng nào họ cái tội nghiệp của họ lớn chừng nào, là mình phải tập nhìn mà cái mắt trời của Đức Phật rồi. Mà có như vậy thì sao quý vị? Mình nhẹ nhàng lắm. Tôi không biết tôi sao chứ tôi thấy tôi giận người khác đó quý vị. Giận ai? Giận người khác. Mà khi nào giận người khác thì mình khổ trước. Không biết quý vị thấy được đó không? Mình giận người khác mình khổ trước đó thầy. Ăn cũng không được ngon, ngủ cũng không được yên. Rồi đi rồi đi chợ đưa nói chuyện vui vẻ gặp mặt cái bà đó thấy chúng ta ghét cho hết muốn đi chợ rồi, bực bội rồi. Là mình thấy chính mình khổ trước. Ha? Vậy thì chánh kiến trong đạo Phật đó là nhìn cho đúng cái sự vật. Cái sự vật thì sao nhìn nó như vậy? Đừng có thêm hành, thêm mỡ, thêm tỏi, thêm dầu, đừng có gì. Mà mình thì mình không chịu. Thì khi rồi nói cho ngủ bây giờ thì ai cũng có cái mặt kiến hết trơn. Tôi có mặt kiến đã đành được, quý vị ngồi đây cũng ai cũng có mặt kiến. Tại sao vậy? Mặt kiến là kiến gì? Kiến gì quý vị? Ở đây quý vị thì tôi một vài vị mang kiến ra là còn quý vị không có mang kiến. Có những người dòm trên mặt không thấy cái gương, không thấy cái kiến mà có mang, mà mang cuộc khi còn dày hơn nhiều có kiến nữa. Là tại sao vậy? Cái kiến là cái kiến nhã kiến, ái kiến, thấy một chiều bên mình thôi à, thấy chuyện hợp với mình thì mình thấy, còn chuyện không hợp mình không thì thấy. Người thấy không? Có những người thấy cười lắm, có chuyện nghĩ đến lợi cho mình thôi, còn lợi người khác thì chạy họ. Tại sao mình nghĩ như vậy? Vậy thì cái Đức Phật là cái người như vậy, mình thấy như vậy là có cái nhã kiến, thấy theo cái nhìn, cái nhã ái của mình, nó không chịu thấy đúng. Đó là cái chánh kiến. Rồi chánh tư duy. Thì tư duy là gì quý vị? Tư duy tức là suy nghĩ. Suy nghĩ. Mà suy nghĩ trong đạo Phật gọi là suy nghĩ thế nào cho đúng. Thì quý vị suy nghĩ sao cho đúng. Nguyên tắc căn bản của đạo Phật là gì? không có nguyên lý rất là căn bản mà nó chẳng những áp dụng cho đạo, cho Phật học nữa, mà nó áp dụng cho luôn cả ngành khoa học nữa. Bây giờ người ta vẫn còn, các nhà khoa học vẫn sử dụng cái nguyên lý đó, là khi mình suy nghĩ và thấy cái tương quan nhân quả theo cái chiều hướng nhân quả mà. Mình thì mình không có chuyện nhân quả, mình nói sao quý vị? Thì khi phân trần chỉ chứ không mà, khi không thì giả tôi không làm cho cái bà là bà chửi tục, bà mắng tục. Có chuyện gì khi không quý vị? Có khi không không? Không có không, không có tự nhiên mà nó có. Đạo đức Phật có bao giờ, cái sự vật bao giờ cũng do cái nhân quả mà thành. Thấy không? Nếu quý vị không có cái hộp cam thì làm sao có được cái cam? Cái cam. Thấy không nè? Nếu quý vị nó muốn đốt lửa thì như có cái gì để có lửa? Vậy thì khi mình nhìn sự vật bằng cái quan nhân quả đó, mình hiểu sự vật đúng hơn, hiểu đúng hơn là hiểu cái ý niệm của mình. Tôi biết có những người mà họ phiền cắt những người khác, họ phiền cắt trời đất, họ phiền cắt những thứ hết trơn, là vì họ tưởng là họ không có làm, họ không có tội gì hết, rồi tại sao họ lãnh? Cái nguyên quan trọng đó là thực sự là mình nhìn theo cái chiều hướng nhân quả đó quý vị, thì mình giải thích được rất nhiều sự việc, mình giải thích được rất nhiều cái sự việc trong đời. Vậy thì cái tư duy á, bây giờ mình tập tư duy làm sao cho chân chính. Cái suy nghĩ của mình á, bây giờ từ đây làm sao quý vị biết được cái cách tư duy á, tập suy nghĩ như vậy. Thì ngày trước Hòa Thượng Tịnh Hoa đó, Hòa Thượng trên bàn đây, các quý vị lớn tuổi biết Hòa Thượng Tịnh Hoa gì, biết không? Tức là bổn sư của thầy Thanh Từ, thầy Dường Vi rồi đó, thầy Bình Định rồi đó, thầy của các vị đó. Tôi nhớ hồi đó Hòa Thượng có cái bàn làm việc cũng nhỏ, lớn như bàn này chút vậy thôi, mà Hòa Thượng trước mà, trước Hòa Thượng ấy, có cái miếng giấy lớn. Còn Hòa Thượng viết gì những người biết không? Có một câu là làm cái việc gì đó cũng nghĩ tới cái nhân quả, cũng nghĩ tới cái hậu quả. Mà Hòa Thượng có một câu mà Hòa Thượng nói tôi sử dụng cái câu nó làm hoài là không hết. Mình thì mình không chịu, mình làm gì mình ít có nghĩ tới chuyện nhân quả lắm, mà mình nghĩ gì quý vị? Cái lợi liền tại đó thôi, thấy không? Anh em thanh niên buồn thì nghĩ, không có nghĩ tới cái quả, nghĩ cái liền là thôi buồn quá, thì là thôi chứ hết buồn uống rượu. Hết buồn không? Không. Mà cái hậu quả của cái rượu đó là lâu về dài, quý vị thấy không? Rồi hôm có anh em tới trên tôi có kể cái chuyện uống rượu cho nghe. Quý vị thấy uống rượu cái quả nó nhẹ là nặng quý vị. Tôi kể quý vị cái chuyện này không có tin theo nhân quả. Có cái ông đó thì có vợ, có mẹ, vợ hiền lắm, người hiền luôn. Nhưng mà đi một đêm, đi con đêm đó thì bắt gặp một con quỷ. Con quỷ là sát, nó bắt. Rồi khóc lóc tụi nghiệp, nó về nó bắt tôi chết rồi thì ai nuôi mẹ, ai nuôi vợ tôi, ai chăm sóc nhà cửa ông bà cho mẹ tôi. Thì năn nỉ cho nó sống, năn nỉ cho họ cho ông sống. Thì con quỷ nó rằng được, ta cho mình ngươi sống nếu mình ngươi làm một trong ba điều kiện. Thì ông này ông nói thôi bây giờ tôi không biết cái điều kiện gì, ngươi xin nhà nói đi. Thì con quỷ nó một là về giết mẹ ngươi, một điều kiện một là về giết mẹ ngươi. Ông này nó không được, mẹ tôi mang nặng đẻ đau mấy năm bú mớm hết, nhịn ăn nhịn mặt tôi là sao tôi giết được, thì sao giết được? Thì người đó không được thì điều kiện thứ hai là về giết vợ ngươi thì đốt nhà ngươi. Thì người đó thì ông nhà ông nó đâu được, phải không? Vợ chồng mà nhà cửa là có ông bà để lại là sao mình đốt? Thì người đó thôi vậy thì được điều kiện thứ ba, bây giờ ngươi uống rượu, ta đưa rượu ngươi uống cho hết. Ông này ông thấy dễ, phải không? Người giết mẹ có cho không được, giết vợ có không được, uống rượu cho bộ dễ. Vậy thì con quỷ đưa rượu cho uống, uống cho hết đó, thì lão này sai, sai. Mà khi ông sai thì ông đi về ban đêm mà, thì về ngã qua nó lại đi về tới nhà, thì vợ thấy thương chồng. Bởi vì nếu đi như vậy thì nhiều khi là ban đêm ban hôm mà quý vị thấy có những người say rượu họ chết còn nhiều lắm. họ bị cảm cái trục đường đó đau khổ lắm. Thì bà vợ mới ra nói, thế là ông mang đeo như uống rượu chia cho tới sai thế này cái đoạn kia, thì sao có điện chỗ sân nhá, nổ sân, nổ sân lên đá bà vợ. Thì bà vợ chết chết. Bà mẹ thấy như vậy mới chạy ra, thấy sợ quá mới chạy ra la ló, rồi mới xô bà mẹ cũng chết. Mà khi thấy bà mẹ chết rồi, vợ chết rồi thì thấy sợ rồi, biết sợ rồi, thì cái đó là nghĩ rằng mình thế nào cũng bị chết, thì ở tù chết đi. Thì nó buồn đốt nhà tự tử luôn. Thì quý vị thấy nói những cái nó nhẹ hết sức mà mình thấy ra nó nặng. Thì nó mình làm cái cuộc đời này nó quý vị có những chuyện mà nó mình thấy nó nhẹ mà thật sự cái hậu quả của nó rất là nặng. Và khi mình làm việc gì mình nhìn cái bất cứ vật gì thì phải nhìn theo cái tương quan nhân quả của nó. Bao giờ quá trình của nó cái quả mình phải nghĩ tới cái nhân. Không? Còn mà nếu mình không nghĩ tới nhân quả thì sao? Mình nghĩ đời này không được. Nó một cái vũ di truyền. Nếu bây giờ mình nghèo, mình cứ trách trời đó, tại sao mình nghèo, tại sao mình khát già, tại sao mình nghèo. Nếu mình không thấy được là do cái tiền nhân, bây giờ mình cứ quản nghèo, mình phải thấy được như vậy đó. Để mình không có trách trời, trách mình không có quán. Không? Tại sao có những người mà họ ăn phè chơi, chơi phè phở họ vẫn giàu. Bây giờ phải nghĩ rằng đó là cái quả mà họ lãnh của cái nhân trước. Nhưng ngược lại nếu bây giờ họ không làm đàng hoàng đó, thì cái quả sau thì là quả xấu. Mình thấy như vậy đó quý vị, thì mình an ủi rồi mình sống cuộc đời giải thoát, không ít cái phiền não. Mình thì mình không thấy nhân quả thì mình thấy khổ, mình đủ thừa đủ thứ hết trơn. Thực sự nó có nhân có quả, bao giờ cũng có nhân có quả. Đó là cái tư duy như là suy nghĩ theo cái diễn trình nhân quả. Các nhà khoa học đó quý vị, thật sự các nhà khoa học họ dùng cái nguyên lý nhân quả rất là nhiều. Họ thấy quả họ tìm ra. Thí dụ họ thấy trời mưa, họ nói tại sao mưa, báo là phải có cái gì để mới có mưa. Họ mới đi ngược trở về, họ tìm cái nguyên nhân của cái mưa, tức là họ áp dụng cái tương quan nhân quả. Thấy tương quan nhân quả họ áp dụng. Tại vì mình thấy có những cái mà nhìn cái tương quan nhân vừa hợp với khoa học mà vừa hợp với cái tinh thần đạo Phật. Có nhân có quả chứ không phải tự nhiên có quả, không đâu. Đó rồi cái chánh thứ ba là chánh ngữ. Chánh ngữ tức là nói cái lời cho đàng hoàng, chân chánh. Mình nói sao gọi là chân chánh mà sao không chân chánh quý vị? Quý vị thử coi như giờ quý vị kể cho tôi nói sao gọi là không chân chánh. Bây giờ tôi đề nghị ra cũng nhiều khi không được, quý vị mang khẩn tịch cái chỗ nào không chân chánh được. Không nói có cũng là không chân chánh, mà có nói không á cũng là không chân chánh. Thảo nè, rồi gì nữa? Không nói có cũng không gì. Không nói có hay không có mà nói là có, có mà nói không có, rồi sao? Đó là dối á, là dối. Nhưng bên cạnh là nói dối còn có những lời gì nữa? Nói lưỡi đôi chiều. Đôi chiều nghĩa là sao? Người Việt Nam mình nói là đâm đầu thóc lọc cái gì đó, lọc bụi gạo là gì. Tới đây á thì nói kia, tới kia đó thì nói đây. Đó, vì cái ích lợi của phi liên bình thôi. Ví dụ tôi tới tôi lại thì tôi nói à, bà khá trời tôi biết cô thế này đàng hoàng lắm, cô bà phía bắc nữ đàng hoàng. Nói như vậy quý vị, để cho cái người này, cái nhã người này lớn lên, họ thích được. Thấy không? Dù đi tới nhà ăn, nó chỉ biết tôi ăn cái món này, ở bên kia cũng có làm, nó không ngon. Tôi tới đây tôi ăn không à. Thì nói như vậy để kia cho có cảm tình với cái người chỗ này. Thấy không? Bình hạ người kia, tức là không phải. Rồi cái gì nữa? Có cái này là mình phạm nhiều nè. Cái này là phần tử mình, phần lớn mình phạm nhiều lắm. Là gì? Là nói những cái lời không có chính xác. Không có chính xác nghĩa là sao? Mình nói ra để mà có lợi dưỡng cho mình, có lợi cho mình. Với lại cái nữa là cái chuyện mình không biết chắc, không có chắc không biết, mà mình nghe nói mình bắt đầu không thấy thì nó là thấy, thì đã đành nữa là dối. Còn cái này là có cái này nữa mà tôi thấy mình phạm là nghe sơ sơ đó, nghe phong thanh đó, cái mình phát mình nói mình cũng chạy cùng nó. Cái đó tôi thấy bây giờ qua đây là bị nhiều. Tại sao vậy chứ vậy? Mình nghe phong thanh là nghe như vậy nè, rồi mình nói kia mình thấy mình thấy sự thật thì mình nói mình đã đành rồi. Còn mình nghe người ta nói lại, mà cái người nghe kia chưa chắc là họ thấy nữa. Thấy không? Họ nghe đầu nói chị biết không? À, tôi nghe bà A bà nói vậy vậy đó ha. Cái mình thì bà A bà nói bà B, rồi đến bà C, rồi đến bà D. Thì từ con chuột tới bà D nó thành con chuột, thành con bò. Và nên mình thấy cái sự kiện nó buồn cười lắm. Nó buồn cười lắm. Và nó khi chúng ta khi mở miệng đường Phật tử cũng bị chánh ngữ là như vậy. Mình nói làm thế nào cho tạo sự thương yêu, có sự thương yêu. Không phải cá nhân mình à, mình nói làm thế nào cho người ta thấy được cái chánh pháp, mình nói làm thế nào cho người ta sống được với cái từ bi á, thì gọi là chánh ngữ. Còn mình nói thế nào mà ngược lại, mình nói thế nào mà làm cho người ta có sự hờn ghét, nói thế nào cho người ta có sự sân hận, si mê á, như vậy là không chánh ngữ. Thành ra quý vị thấy có trường hợp vậy. Để tôi hỏi quý vị, nếu mà mình thấy, tôi nói quan trọng lắm nha, nói làm thế nào cho người ta sống trong cái hạnh từ bi và chánh ngữ. Tôi lấy một ví dụ. Trong kinh có kể, có một thầy đó tu ở trước chùa. Rồi một hôm thầy đứng thầy niệm Phật ở trước cửa chùa, thì có một con thỏ bị thương, nó chạy ngang qua, máu me chảy đầm đìa. Thì chạy ngang qua đấy rồi tôi thấy tội nghiệp quá, thì con thỏ nó chạy tuốt vào rừng. Thì ông thầy biết chắc chắn nào cũng có người được theo, thì ông thầy mới vội vàng lấy cái lá khô đó, lấy cát lấp lên cái vết máu, thì khi nó chạy qua vết máu thì chút xíu sau thì có thợ săn chạy tới gọi. Hỏi là bạch thầy, thầy có thấy con thỏ bị thương chạy qua đây? Giờ nếu quý vị nói là tôi thọ ngũ giới tôi không nói dối, thì quý vị nó có hay nó không? Nếu quý vị nó có thì quý vị phạm tội á, còn chính là phạm tội là tà ngữ á. Ông thầy nói nó không, ông nói không có, không thấy. Như vậy thì sao quý vị không nghe ông thầy sang nghe không thấy, mà ông thấy dấu máu thì thôi chứ nói vậy, phải không? Thì bỏ đi việc khác. Như vậy là cứu được con thỏ, cứu được cái mạng con thỏ là cái thứ nhất. Hai là cứu được người thợ săn nữa, chẳng phải cứu con thỏ không thôi, cứu con thỏ là sát hại bớt nó không bị chết quang. Cứu được người thợ săn là tạo cái nghiệp khác, tạo cái nghiệp bị thương khác cái tội giết, cái nghiệp giết, tháo bị giết thì giết lại. Vậy thì mình thấy ông thầy đó không có tội, mà ông lại là thực hiện chánh ngữ. Tôi nói quý vị, cái chánh ngữ là khi nào mình làm thế nào mình nói sao cho người ta sống trong cái sự thương yêu, sống trong cái sự từ bi, sống trong cái sự thương xót, thì gọi là chánh ngữ. Áo nè, bây giờ nếu vậy thì nếu bình thường mình thấy người ta thầy nói dối, mà thật sự quý vị biết trong đạo bốn cái tội căn bản là sát, đạo dâm, giận là tội căn bản, nhưng mà ông thầy lại không có nói dối. Là tại sao không nói dối? Giờ quý vị thấy sao không nói dối? Bây giờ quý vị nói gì được không? Được. Tại sao vậy? Cái thứ nhất á, giải thích về quý vị, con thỏ có không? Không có con thỏ. Không có con thỏ. Nếu quý vị thấy con thỏ có thì quý vị nói dối. Quý vị thấy nó có chạy, mình nói không có tức là mình nói dối, phải không? Vì thấy con thỏ không có, tại sao không có? Tướng đại giả hợp, ha? Xương trả về cho xương đi, lông trả về cho lông đi, máu trả về cho máu, đâu có gì gọi là con thỏ. Đã không có con thỏ chạy thì làm sao có ông thầy, ông đâu có ổng. Ông thầy ông nhìn lại mình, tất là mình cũng tướng đại giả hợp, nó có gì đâu mình. Mà không có con thỏ thì làm sao có người nói, phải không? Thì mình quán cái không đó, mình thấy không có, mình nói không. Thì ông thầy nói không mà không phạm tội nó giống. Thì mình nhớ thấy không? Liệu mình nói làm sao cho có sự thương yêu, nói làm sao cho người ta sống trong chánh pháp. Cho những cái lời mặc dù nó có thiệt, mà mình nói thì người ta lo âu, người ta phiền muộn, người ta bực bội, hay những thứ đó mình không nên nói được. Ví dụ bây giờ có những người như thế thế gian đó, cười buồn cười lắm, họ biết có nhiều hai cái thật là thích nói. Thì sao để tôi gặp cô này, cái tôi nói bà đó, bả thế này thế nọ thế kia chi vậy, cố tình là bởi vì tôi mượn cô này tới nói với bà tôi nghe. Người biết cái trường hợp này không? Mình nói thẳng thì nó không có tiện, không có dịp để mình chửi thẳng cho mà. Vậy thì giờ nói qua người khác. Đi tôi ngồi đây tôi nói cô Lệ ha, cô Lệ cái đi tới nói bà kia thì mượn cô Lệ đi tới cho bà kia nghe. Nếu mà cô Lệ cũng ngay tình của đi tới nói bà kia đó thì sao quý vị? Không chính ngữ, không chính ngữ. Là bởi vì cái bà này bà nói mình cản không được thôi rồi, mình cứ nhắm cái bà kia, tức là bà này phiền não làm thêm bà kia phiền não nữa. Có người thấy không? Vậy thì mình tập cái thói quen đó, nói sao cho thương xót, cho thương yêu, cho sống trong sạch thì mình nói. Còn cái chuyện mà nói tạo ra phiền não đó, mình nói, thấy không? Mình định nói. Lỡ nghe rồi thì bà kia bắt phiền não đã thành rồi. Nếu mình nói thêm thì có thêm người phiền não nữa, hả? Thêm nữa. Vậy thì thôi mình tới đó mình nghĩ thì không nói được. Mình thấy như vậy mình mới tu được. Vậy quý vị thấy trong chùa đó, khi mà xuất miệng đó, thầy Giới Hạnh này có đặt bài kệ với hết nụ cười. Ở đây quý vị đọc nhớ bài kệ đó không? Đánh răng và xúc miệng cho sạch nghiệp nói năng, miệng thơm lời chánh ngữ, rồi gì nữa, qua nở dự vườn tâm. Thầy nói là có người đánh răng đó mà họ dùng đủ thứ thuốc hết rồi mà cái miệng vẫn không thơm, là tại sao vậy? Mình không có chánh ngữ, không có chánh ngữ. Rồi ngày xưa đó, khi tổ khi mà xúc miệng á, cái này quan trọng lắm nè. Tôi nói rằng là thấu khẩu liên tâm tịnh, dẫn thủy báo qua hương, tam nghiệp hành thanh tịnh, đồng Phật giải thiên phương. Tức là khi mà xúc miệng đó quý vị, làm sao cho miệng mình thơm như là hoa sen vậy đó. Vậy là sao quý vị? Hoa sen nó sao? Nó đẹp, thấy không? Mình thấy mình dễ mến. Vậy thì khi mình mở miệng sao cho cái lời mình đẹp như hoa sen vậy đó, nó trong sạch như hoa sen, nó tinh khiết như hoa sen, thấy không? Chứ đừng có những cái lời mà hôn tháo, cái đó là chánh ngữ đó. Vậy thì rồi bây giờ tới cái thứ tư là chánh nghiệp. Chánh nghiệp, nghiệp là gì quý vị? Hành động. Cái hành động mình có ý thức là nghiệp. Cái hành động mình làm có ý thức, mình cố tình mình làm là nghiệp. Vậy thì chánh nghiệp á, tức là mình làm cái hành động thế nào cho sao quý vị, cho nó chân chính. Đừng bởi vì khi mình nói rằng mình chánh ngữ là mình làm thế nào, nói như thế nào để cho người ta thương yêu, nói như thế nào để cho người ta sống theo đúng chánh pháp, là thì chánh nghiệp cũng vậy đó. Hồi nãy là nói, bây giờ là mình làm hành động. Mình làm thế nào cho có được sự thương yêu, mình làm thế nào cho có được sự giải thoát cho mình và người khác, gọi là chánh nghiệp. Ví dụ sao gọi là chánh nghiệp quý vị? Hằng ngày như là sao gọi là chánh nghiệp? Hành động chân chính. Quý vị làm được chánh nghiệp không? Rất thật. Bây giờ quý vị muốn mấy cái việc phàn nàn hoài nè, thầy biết con tôi nó không chịu tu, nó không chịu niệm Phật, cháu tôi nó không chịu tu, nó không chịu niệm Phật. Mà nếu quý vị sống theo chánh nghiệp á, thì con cháu mình một lúc nào nó không kêu nó cũng theo cái niệm Phật của tôi. Tại sao vậy? Chánh nghiệp tức là mình dạy nó bằng cái hành động của mình, mình dạy nó bằng cái hành động của mình, nó quen. Cái này nó quan trọng lắm quý vị. Con mình dạy vô khóc má rồi má, nó khóc u hỏi sao vậy con, nó thằng kia nó quánh con, chạy quánh lại con, chạy quánh lại. Như vậy là không chấp nhận, phải không nè? Mà tại sao vậy? Mình giả đánh người khác, mình giả đánh người khác đó. Nó rồi thí dụ như vậy không, có những cái hàng ngày mình sống đó, thí dụ như là mình muốn dạy cho con mình có sanh, cháu mình có sanh, phải không? Vậy thì khi mà người ta mắng chửi mình á, mình cũng cầm giận đi, con cháu nó không sanh sao nó mới dạy con, mình làm gương được con cháu mình, phải không? Chứ mình nói đừng đánh bài nghe con, mà mình tuần nào cũng đi đánh bài thì làm sao con cháu mình đứng nghe. Quý vị thấy không? Thì chánh nghiệp ra chỗ là tức là mình lấy cái thân mình dạy người khác, hướng dẫn người khác. Mình vui gì gặp bạn bè cứ phân tay chào một cách vui vẻ, chào mừng, tức là mình dạy người ta bằng cái nụ cười đó, dạy người ta quan hỷ. Rồi ở nhà nếu mình kính Phật, mình nếu mình tôn kính Đức Phật, cái bàn thờ Phật mình kính trọng, mình đi như mình cẩn trọng, mình sạch sẽ, thì như vậy là mình dạy con cháu mình đó. Vì nếu quý vị để bàn Phật đóng bụng đậy cho người biểu mình để con biểu làm sao dễ giữ bằng Phật thì sạch, làm sao nó giữ được, phải không? Bây giờ quý vị sống chánh niệm đi, có được chánh niệm thì hàng ngày ha, ăn ví dụ như mình lựa những cái món mà trong sạch mình ăn bớt bớt giết. Rồi khi nó hỏi là con thấy nó như vậy, mình sống không nên giết hại nhiều, mẹ ăn như vậy thật sự mình thấy mẹ là khá dễ thì chích cái đó là chánh niệm. Quý vị nói nó không nghe đâu, khổ lắm, mình không nói nó không nghe đâu. Mình tu rồi mình thấy à, thấy sao tự nhiên mẹ mình hiền quá, lúc này con hiền hậu, không hồi trước cứ giữ mình hoài, bây giờ tự nhiên hiền, con nó như nó thắc mắc, nó hỏi tại sao do đạo Phật ví dụ như vậy ha. Rồi mình thấy cái đó là mình giúp, mà trong cái tình vợ chồng, trong cùng gia đình cũng vậy đó, mình sống như vậy rồi tự nhiên là cái người đối tượng họ thấy ngay, rồi như vậy đó là chánh niệm. Mình chẳng những mình tu nữa, mình chẳng những độ mình độ người khác nữa. Chứ nếu quý vị nói miệng không thì sao quý vị? Nói thì nói, chửi chửi dạy con, đừng có mắng chửi dạy con, tránh nhữ mình chửi ra hoài thì nó có nghe, nó không có nghe ha. À, thí dụ như là người ta bên lối xóm có trải nước đổ vào, họ chửi mình là tiếng này con mình nó nói cái này nó ra thì con không làm mình còn được tội nghiệp phải không làm em phải chửi vậy tội con không sao mình bỏ qua đi con, bao nhiêu đó tức là bài học dạy cho con cháu, chứ mình chửi lại thì con cháu mình chửi theo, mình thấy đó là cái cái gì mình làm đúng càng
thì tránh. Thầy còn cái trường hợp của cái người điên mà họ không, họ làm mà không có cái ý thức, họ làm không có tạo tội, cái trường hợp họ làm
cái thường thường cái nghiệp đó, có cái nghiệp vô ký, có nghiệp vô ký là về cái nghiệp mà có ý thức đó, cái người có ý thức đó, thì tội này. Cũng còn cái người điên, ví dụ người không biết làm, không biết gì hết mà làm, thì cái nghiệp đó nó có nửa nhẹ cho người, nó tạo cái nghiệp, nhưng mà cái sự nhân quả chưa chắc có, là vì nó vô ý rồi, nó không biết rồi. Mà có như vậy mình mới tu được quý vị. Tại sao vậy, biết không? Tại sao vậy? Tại vì mình không biết mình làm, mình vô tình mình làm đó.